B4. Những căm ghét ở người mẹ. Có lẽ phải có những lý do bệnh lý mới làm cho người mẹ ghét con mình. Điều đó trái với bản năng làm mẹ. Người vợ căm ghét chồng, tức là cha đứa con của mình, đôi khi lan sang sản phẩm của sự kết hôn giữa họ. Điều này thường hiếm và đứa con có nguy cơ là nạn nhân của sự vô tâm của mẹ. Giữa các hậu quả của sự thiếu âu yếm và của sự căm ghét ở người mẹ chỉ có khác nhau về cường độ, nhưng cùng một tính chất. Đứa trẻ cũng không thể thiết lập những mối quan hệ xã hội. Ngoài ra, sự căm ghét ở người mẹ làm nảy sinh ở trẻ sự chống đối dữ dội. Chúng tôi có thể trích từ trong văn học những dẫn chứng về sự căm ghét ở người mẹ và những hậu quả của chúng và chúng tôi đã gặp trong lâm sàng. Nhưng thường rất khó có thể khẳng định sự thực vì hai lẽ. Cái thứ nhất là đứa trẻ có thể nghĩ là nó bị mẹ ghét khi nó hiểu với nghĩa thù địch lại có thể là một cách xử sự về mặt giáo dục, có ý định tốt nhưng vụng về và cứng nhắc. Cũng có thể là sự thờ ơ quá rõ ràng ở người mẹ. Đối với nó, mẹ không yêu nó, tức là mẹ ghét nó không biết ý nghĩa nào khác. Lẽ thứ hai là rất hiếm bà mẹ công khai thú nhận là mình ghét con. Đứa con cảm nhận bằng trực giác, nhưng người mẹ thường lừa gạt được những người xung quanh nếu không phải là chính bà ta. Ngay nhiều khi với sự cẩn thận lạnh lùng hay để dẹp một tội lỗi ít nhiều cũng ý thức được, bà mẹ trút vào con những biểu hiện yêu thương bề ngoài mà nếu có thể lừa gạt được xung quanh vẫn không thể thỏa mãn được những nhu cầu tình cảm của đứa con. Những người mẹ cô đơn. Tất cả những nỗi nguy hiểm rình rập đứa trẻ có bà mẹ không tốt dù kém cỏi, lạm dụng hay căm ghét cũng có thể được bù đắp ít nhiều nhờ sự có mặt của người cha. Việc làm dịu và những sự trừng phạt không phải bao giờ cũng dễ dàng, cũng khéo léo, cũng có giá trị mà có khi còn tăng thêm những sai lầm mắc phải. Dù sao, sự hiện diện của cả đôi vợ chồng cũng bù đắp lại những khó khăn mà đứa trẻ gặp phải trong gia đình do một trong hai người gây ra. Trong trường hợp những bà mẹ cô đơn, cũng có nghĩa là những nguy cơ mà đứa trẻ chuốc phải có thể trầm trọng hơn và chúng khác nhau tùy theo nguyên nhân gây nên sự cô đơn. Người con gái làm mẹ thường đã không muốn mang thai. Tuy vậy, hiếm khi họ không yêu thương con. Thường cô gái yêu con thái quá vì những lý do phức tạp mà phân tâm học giải thích một cách chặt chẽ, nhưng chỉ riêng bản năng làm mẹ cũng đủ chứng minh. Như mọi phụ nữ đơn thân, cô thường phải đảm đang mọi việc, không chỉ về mặt vật chất mà cả tình cảm gia đình. Như vậy, người mẹ phải đi làm và ít có mặt bên con và cũng không thể có đủ quyền uy như với người cha. Thông thường con của người mẹ đơn thân hầu như là con một và cũng không thể hưởng những thuận lợi của sự ganh đua giữa anh chị em như trong cấu trúc của gia đình thông thường. Mỗi một thành viên của gia đình có vai trò của mình và chỉ có người đó mới làm đúng được. Người ta bác bẻ lại có những bà mẹ đơn thân nuôi dạy con rất tốt. Điều đó đáng khen ngợi. Những khó khăn nêu ra là nghiêm trọng nhưng không phải là những cản trở. Thường những bà mẹ lạm dụng không đi làm việc và thiếu thức ăn cho nhu cầu hoạt động và do chỉ chuyên chú chăm sóc con mà trở thành chiếm đoạt con. Đứa con lớn lên sẽ có ngày hỏi mẹ, tại sao con không có cha? Không có câu trả lời chuẩn và người mẹ nào không hạ thấp hình ảnh người đàn ông thì vẫn đỡ hơn. Ở đây đứa trẻ còn mơ hồ cảm thấy có lỗi về một cái gì đó và cần được trấn an. Có bà mẹ trả lời cậu con nhỏ, vì cha con đã bỏ mẹ. Vậy thì không phải là cha con đã chết. Con có thể không buồn. Nó băn khoăn là chính nó thờ ơ với người cha không quen biết mà nó không còn nói đến nữa. Người mẹ quá có thể nói là rủi ro ít hơn. Người ta có xu hướng dễ quên đi những mặt dở của người đã khuất và sự thiếu vắng cha cho phép đứa trẻ có một hình ảnh gần với lý tưởng mà nó tự đặt ra. Còn phải làm sao cho kỷ niệm không lý tưởng hóa đến mức con không dám tự đồng nhất với một người quá hoàn hảo. Tuy nhiên, một hình ảnh không thể thay thế một người sống, không thể đảm nhận những trách nhiệm hàng ngày và đóng vai trò dành cho người cha. Một số phụ nữ ở quá với các con rất nhỏ, và vì thủy chung không tái giá, sợ đem lại cho các con một ông bố dượng không yêu các con mình đầy đủ, hoặc lại cạnh tranh với hình ảnh lý tưởng hóa người cha. Người mẹ nghĩ là hy sinh vì các con, nhưng thực tế chúng lại bị thiếu vắng sự có mặt và một hình ảnh nam giới cần thiết cho sự tiến triển tình cảm thông thường. Khi việc quá chồng không được bù đắp bằng sự lý tưởng hóa người cha đã vắng, những bất lợi nói chung của phụ nữ đơn thân lại trở nên tối đa. Trái với những phụ nữ ly dị chồng có nguy cơ hạ uy tín một cách thái quá, hình ảnh người cha trước mắt các con và từ đó làm lệch lạc nghiêm trọng sự tiến triển tình cảm của các con cái. Làm sao có thể đòi hỏi một người đã ly dị hàng ngày có thể làm trò xiếc trong nhiều năm để con có một hình ảnh đáng yêu về con người mà chính mình không còn yêu nữa? Mẹ nuôi. Mẹ nuôi dễ bảo vệ con quá mức do trìu mến thái quá. Hoser, Deslow và cô Teixeira đã báo cáo những nhận xét. Con hoàn toàn không bao giờ bị mắng, ca ngợi quá đáng, thiếu uy quyền người cha dẫn đến hỗn láo, tự do quá trớn, không vâng lời, lười học, nói tóm lại là không giáo dục được. Hiếm có trường hợp con nuôi bị đau khổ vì được yêu thương không đầy đủ. Trái lại, cha mẹ nuôi nói chung tìm cách thỏa mãn những nhu cầu tình cảm mạnh mẽ. Và lại, cái đó cũng rất chính đáng. Alia và Joe nêu lên một sự gắn bó thái quá, đôi khi cũng kèm theo những đòi hỏi chuyên chế về mặt báo hiếu. Vì vậy, người phụ nữ đơn thân nuôi một đứa con nuôi có nguy cơ kiêm luôn cả những nỗi nguy hiểm về giáo dục và về tình cảm của cô gái làm mẹ và bà mẹ nuôi. Mẹ kế. Phải thừa nhận rằng, người mẹ ghẻ có tiếng tăm không hay và ở hoàn cảnh rất khó. Hoặc bà ta sợ người mẹ có tính xấu và mắc lỗi quá mức, càng phải biểu lộ tình thương với các con chồng lên gấp bội. Trường hợp này hiếm. Hoặc bà ta giữ một chừng mực vừa phải trong sự chia sẻ tình cảm của mình với những đứa con của mình. Đó là một cân bằng rất khó duy trì. Hoặc thông thường người mẹ ghẻ chỉ là một người thay thế mẹ dở, có hại hơn là có ích. Huyền thoại về bà mẹ ghẻ ác thường xuyên xuất hiện trong những chuyện kể và cổ tích dân gian. Thí dụ trong Cô bé lọ lem, Beron đã làm rõ hai lý do của sự xung đột. Bà mẹ ghẻ không thể chịu đựng nổi những tính tốt của cô bé càng làm cho các con bà ghét hơn. Cô bé chịu đựng tất cả một cách nhẫn nại, không dám than thở với ông bố. Ông sẽ mắng cô vì ông bị vợ điều khiển tất cả. Thật ra các con bà vợ trước thường oán trách người mẹ kế, cho rằng bà ta điều khiển bố chúng. Không phải lúc nào cũng đúng như thế. Các con gái thường khó có thể chịu đựng sự ngự trị của bà mẹ kế lên trái tim ông bố mà chúng coi như thuộc quyền của chúng sau khi mẹ chết. Sự hiềm thù làm cho chúng sớm tìm ra những chỉ trích về cách cư xử vô hại nhất của bà mẹ kế. Suốt ngày trong mọi hành động, bà ta bị đem ra cạnh tranh với hình ảnh người mẹ đã được lý tưởng hóa, và dĩ nhiên là sự so sánh đó không có lợi cho bà ta. Về mặt khác, đối với mẹ kế, những đứa con của vợ trước là dấu vết không phai mờ của người đã từng là địch thủ, chỉ do đã từng được ưu tiên trong trái tim chồng mình. Không thể đòi hỏi bà ta tự nhiên có thể yêu ngay những đứa con đó như các con máu thịt của mình khi chúng là những chứng cớ sờ sờ của quá khứ. Cách tốt nhất để giảm bớt nguy cơ hai phía nói trên là phải thừa nhận sự thật đó. Nếu việc ông bố lấy vợ lại khi các con còn bé thì những điều phiền phức còn ít hơn khi các con đã lớn. Nếu ông bố thực sự nhu nhược đối với vợ, nếu bà mẹ kế công khai tỏ ra yêu các con mình hơn con vợ trước thì những xung đột bi đát có thể xảy ra. Phía các con trai có thể vượt được trong chừng mực mà cách ứng xử của người cha không suy khiến chúng khinh bỉ và từ bỏ thứ nam tính đã được bố thể hiện quá dở. Những cô con gái không thể chấp nhận thái độ thờ ơ của bà mẹ kế, huống chi thái độ thù địch của bà ta. Cái chết của bà mẹ để lại trong các con gái một sự chậm phát triển tình cảm thực sự, khiến chúng thể hiện những đòi hỏi quá mức trong lĩnh vực này. Người mẹ kế đúng là người bị đặt nhầm chỗ để thỏa mãn những đòi hỏi đó. Các con gái tạo ra một hình ảnh bà mẹ lý tưởng và cầu cứu không ngừng hình ảnh đó như một thiên đường đã mất. Đây là câu mà một trong những bệnh nhân của chúng tôi đã dùng. Và trong một số trường hợp có thể dẫn đến con đường mơ mộng quá xa thực tế, và ngay cả hướng tới kiểu xử sự của người bị phân liệt tâm thần đáng lo ngại. Những nguy cơ nói trên tuy không phải là hãn hữu, nhưng không đến nỗi đáng sợ là việc lấy vợ lại là một sơ suất đáng lên án. Tuy nhiên, đó là một phiêu lưu nguy hiểm. Thật ra, bi kịch nảy sinh là do các con chồng trông mong quá nhiều ở mẹ kế và đòi hỏi những cái mà bà ta không thể cho chúng. Thiện chí bị thất vọng có thể kéo theo những phản ứng vụng về nhất. Phải kể đến những gương tốt các bà mẹ kế đã biết bảo vệ các con chồng về mặt tình cảm, tránh khỏi những vụng về, thô bạo hay thờ ơ của người cha. Chính những đứa con chồng mà người mẹ kế được giao phó nhận ngay tình yêu thương là thứ đầu tiên mà người mẹ kế đem lại, dù bà ta có vài nhược điểm không thể tránh khỏi.
C. Người cha uy quyền. C1. Vai trò người cha. C2. Không nhận ra vai trò người cha. C3. Những thái quá về phía người cha. C4. Những thiếu hụt uy quyền người cha. C5. Những trường hợp đặc biệt. C1. Vai trò người cha. Người ta có thể ngạc nhiên vì số trang dành cho người cha tương đối ngắn, đó là vì ba lẽ. Việc nghiên cứu chi tiết về tổ ấm gia đình và những sự ly tán của gia đình cho phép hình dung nhiều dạng khác nhau của vai trò dành cho người cha trong gia đình. Những điều chúng tôi nói về bà mẹ trong vài trường hợp có thể áp dụng cho ông bố, nhưng phải có sự điều chỉnh cần thiết. Đối với trẻ em, ít nhất ở những năm đầu tiên, ông bố không có vai trò trực tiếp quan trọng ngang bà mẹ. Tuy vai trò gián tiếp vẫn cần thiết vì là thành viên của tổ ấm gia đình và nhất là chỗ dựa về kinh tế cho gia đình. Sự nhập cuộc của người cha. Trong thời gian dài, người ta đã thừa nhận người cha có vai trò quan trọng ngang hàng với người mẹ trong quan hệ với con, chủ yếu là do quan tâm đến sự tương xứng hơn là do hiểu biết khách quan trên thực tế. Những năm gần đây, những nhận xét khoa học chặt chẽ khẳng định tính chất sinh học cần thiết của sự chăm sóc con của người mẹ đã bỗng nhiên đẩy người cha xuống hàng thứ hai của gia đình, đến nỗi một số người còn cho rằng người cha không có vai trò gì cho đến khi con đạt 7 tuổi. Tóm lại, người ta trở lại quan niệm cổ đại về trẻ em, chủ yếu là với con trai, phó mặc nơi khuê phòng bên các bà cho đến khi 7 tuổi mới giao cho các ông để rèn luyện theo nam tính từ tuổi đó. Người cha bị tước bỏ dần những vai trò xã hội, tâm lý và giáo dục vì lợi ích của người mẹ. Đến nỗi người ta tự hỏi rằng liệu người cha có còn cần thiết hay không vai trò sinh học của sự truyền giống, cũng đến lượt giảm đi trước những tiến bộ của sự thụ tinh nhân tạo và sự sinh sản được gây ra. Hai quan niệm nói trên đều sai lầm, cũng như tất cả những thuyết tuyệt đối cứng nhắc. Vai trò người cha không tìm thấy trong sự bình đẳng giả tạo với người mẹ, cũng không chia một cách căn bản theo thời gian. Những ảnh hưởng của người cha, người mẹ khác nhau về chất, tầm quan trọng biến đổi theo tuổi của con và trong mọi lúc đều dính nhằn nhịt một cách sâu sắc trong những tác động và những hậu quả của chúng. Theo D. Burlingham và A. Freud, bắt đầu từ năm thứ hai, tình cảm mà đứa con dành cho cha sát nhập vào đời sống tình cảm của nó và trở thành một thành phần cần thiết của những lực phức tạp góp phần tạo nên tính tình và nhân cách đứa con. Theo H. Codet và Lafogy, thì việc người cha gia nhập đời sống đứa bé rõ ràng là bất lợi. Từ lúc cai sữa, người mẹ rút khỏi đứa con, thường đi về phía người cha và đứa bé phải học nhường người cha. Người cha là sự tượng trưng, dạng đầu tiên của thế giới bên ngoài mà tất cả đều hội tụ vào đó. Người cha không thuộc về đứa con như người mẹ nuôi dưỡng. Ngược lại, ông ta thống trị gia đình, và do đó đứa bé thấy ông như một người cạnh tranh mà nó muốn chống lại. Nếu như người cha không làm cho con yêu mình, sự xung đột sẽ xảy ra với đứa con người cha hiện ra như một kẻ thù. Hình ảnh đó ăn sâu vào trí nhớ của nó. Nếu người ta muốn hình dung một cách năng động và thực dụng về tầm quan trọng của những quan hệ riêng bình thường của người cha, người mẹ với đứa con trong quá trình tiến triển, người ta có thể xác định gần như vậy. Lúc trẻ mới ra đời, vai trò người mẹ đi từ đỉnh cao và giảm dần một cách từ từ cho đến lúc mất hẳn khi đứa con đạt đến tuổi trưởng thành. Vai trò người cha lúc trẻ mới sinh rất nhỏ, tuy không phải là số 0. Tăng dần lên cùng lúc với sự giảm dần của vai trò người mẹ. Từ quãng đứa trẻ lên 7 tuổi thì vai trò của cha mẹ ngang nhau và cả hai giảm dần một cách song song cho đến khi đứa trẻ đạt mục tiêu mong muốn là sự tự lập hoàn toàn của đứa con, cho phép thay thế quan hệ trẻ con đối với cha mẹ bằng quan hệ giữa người lớn với người lớn. Uy quyền của người cha. Đứa trẻ trông mong tình yêu thương của người mẹ, còn với người cha trước tiên là uy quyền. Tình yêu thương của mẹ và uy quyền của cha là hai trong những nền tảng cần thiết để có sự cân bằng tốt trong những quan hệ gia đình. Chúng tôi nhắc lại là điều đó không ngăn cản người mẹ có một mức uy quyền nào đó đối với các con, cũng như người cha biểu lộ sự trìu mến của mình. Nhưng thứ bậc của các vai trò mỗi người cần được tôn trọng vì lợi ích duy nhất của đứa con. Uy quyền không phải là chuyên chế. Michels đã xác định như sau. Hầu hết trẻ em thích được cảm thấy trên chúng có sự bảo vệ của một thứ uy quyền, nhưng chúng thích cái đó có mức độ vừa phải và công bằng. Vì trong thực tế cũng như trong cuộc chơi, chúng có sự ham thích những kỷ luật quân đội có thứ bậc. Trẻ em luôn luôn khinh và thường là ghét những người áp chế chúng và cả những người bảo vệ, đương nhiên mà sự bất lực làm cho nó thiếu chỗ dựa mong muốn. Làm sao cho tôi yêu được mẹ tôi? Bà tha thứ cho tôi tất cả. Một đứa trẻ nói với chúng tôi như vậy. Đứa bé này áp chế mẹ nó từ khi cha nó bị bắt làm tù binh và những rối loạn ở nó biến hết khi cha nó trở về nước. Câu suy nghĩ đó đặc biệt gợi cho chúng ta phải ngẫm nghĩ. Đứa trẻ không nói, làm sao tôi sợ mẹ? Hay làm sao tôi kính trọng mẹ? Mà lại nói, làm sao tôi yêu được mẹ? Đối với nhiều trẻ em, hư thì sợ. Kính trọng, yêu thương đồng nghĩa với nhau, hay ít nhất những khái niệm kề nhau, không rời nhau, không có tình yêu mà không có sự kính trọng. Không có kính trọng mà không sợ và ngược lại. Không có nhu nhược mà không có khinh thường, không có khinh thường mà không ghét. Uy quyền và tình yêu thương không có gì mâu thuẫn nhau mà hòa hợp với nhau, bổ sung lẫn nhau và đôi khi ảnh hưởng lẫn nhau. Khái niệm công bằng phải là cơ sở của uy quyền, vì trẻ em không thể chịu đựng dù chỉ một chút bất công. Uy quyền cũng cần có mức độ, là tất nhiên là cũng phải có thứ bậc. Nó không thể cho phung phí và cũng không được phân phát một cách mù quáng. Người cha hỗ trợ người mẹ. Trong thời kỳ đầu tiên của tuổi thơ, sự ứng xử của người cha đối với con cũng không quan trọng hơn những người thân ân cần khác như người bà, người giúp việc, vân vân. Trên thực tế, người mẹ chiếm hết trường tình cảm của đứa bé và người cha có thể lộ rõ tác động của mình vào đứa bé một cách gián tiếp thông qua người mẹ. Một người vợ được yêu thương và hạnh phúc không có những lo âu chính về gia đình có rất nhiều khả năng cho con mình một tình thương lành mạnh, trong sáng, cân bằng, không thái quá. Trong khi người vợ bị đau khổ vì sự vũ phu, sự vô tâm hay sự lăng nhăng của chồng không thể cho con được. Chính những người chồng xấu tạo ra những bà mẹ lạm dụng. Vai trò gián tiếp của người cha không giảm đi khi vai trò trực tiếp tăng lên. Người cha đứng bên cạnh hay đứng sau lưng người mẹ thì hay hơn, để mà giúp đỡ và an ủi những lúc mẹ mệt mỏi và lo âu. Đó là những phản ứng bình thường do vai trò yêu thương làm cho sự nhạy cảm phải vận dụng thường xuyên. Người cha cũng phải đứng sau người mẹ khi người mẹ có tác động giáo dục đối với con. Nhưng có hai mối trở ngại cần tránh. Cái thứ nhất là muốn bao biện tất cả, cần phải để người mẹ chăm sóc những cái tỉ mỉ thông thường và những sự trừng phạt nho nhỏ mà đứa bé dễ chấp nhận, vì nó mơ hồ cảm thấy là những cái đó thật sự không làm nguy hại đến tất cả tình mẹ. Cái thứ hai là trở thành ông bố dữ tợn, đáng gờm, mù quáng, không có lòng thương xót, một ông bố dữ đòn. Không phải đã quá lâu cái thời roi vọt được gắn liền với ông bố và cho vài roi được coi như là biện pháp phòng ngừa đáng kể. Việc đe dọa mách cho bố biết những lỗi của con có thể hữu ích với điều kiện là được sử dụng có ý thức và không thái quá để tránh gây cho trẻ lo hãi quá mức. Và cũng phải đôi khi thi hành để khỏi gây cho trẻ một sự thờ ơ giễu cợt trước một quả pháo xịt ngòi. Với mục đích đó, trong mọi trường hợp và mọi giả thiết, dù ý kiến riêng ra sao, người cha nên tán thành mù quáng và ủng hộ mà không nói ra những ý kiến và những quyết định của người mẹ trước mặt con, dù sau đó phải bàn cãi đối đầu với người mẹ. Chúng tôi không nhắc lại ở đây những sự cần thiết rất tầm thường như vậy về mặt giáo dục, nếu như chúng tôi không nhận thấy rằng những cái đó mới chỉ được áp dụng trong một số ít gia đình mà thôi. Người cha có điều kiện thuận lợi để phê phán người mẹ về những sai lầm hay những vụng về mà bà mẹ không thể tránh khỏi, trong khi phải có những tác động liên tục và đôi khi mệt nhoài với các con. Không dính dáng trực tiếp vào những chi tiết nhỏ có thể giúp cho việc phán xét được khách quan hơn, nhưng cái đó lại tước đi mọi quyền phê phán nếu không phải là ân cần và ngoài tai trẻ con. Chúng tôi nhắc lại là tất cả những gì bộc lộ một sự rạn nứt trong khối thống nhất cha mẹ, dù là bề ngoài hay thực sự, xét đến cùng đều có hại đối với con, dù ý định ban đầu có tốt đến mấy. Về điểm này, vai trò người cha là luôn luôn ủng hộ người mẹ, và chỉ khi nào không có các con mới nhẹ nhàng và ân cần, gãy cái mảnh rơm mà ông ta ngỡ thấy trong mắt vợ. Không quên rằng trước hết hãy loại bỏ cái dầm trong mắt mình. Những sự can thiệp trực tiếp của người cha. Vai trò hơi lu mờ bề ngoài, hành động vì người mẹ cho mượn tên thường khó thực hiện, hoặc là sự mờ nhạt của người cha gần giống như sự vô tâm, hoặc là ngược lại những can thiệp trở nên quá thường xuyên, nhỏ nhặt và chuyên chế. Tuy nhiên, người cha cũng có một vai trò trực tiếp đối với các con. Khi sự can thiệp là cần thiết, trong chừng mực có thể dứt khoát, nhanh, kiên quyết, tức thời và có mức độ. Dứt khoát vì phải áp dụng vào sự việc rõ ràng và hiện hành, chứ không cho phép nhắc lại hàng loạt những lỗi lầm đã qua hoặc sẽ tới. Nhanh vì những điều nói rõ càng ngắn càng tốt thì những hình phạt cũng vậy. Kiên quyết vì một khi đã ra quyết định, ngay cả bởi người mẹ trước đó, cần được thi hành một cách không thô bạo cũng như không bỏ dở. Tức thời, bởi vì một hình phạt, nếu có thể, không được làm u sầu thời gian sắp tới trước mắt đứa trẻ. Có mức độ bởi vì nó phải tương ứng với lỗi lầm cũng như với nhân cách đứa bé. Người ta không phạt một tội như nhau ở trẻ lì và trẻ đa cảm, vì đứa trẻ đa cảm đã bị trừng phạt bởi chính sự lo lắng của nó. Với lỗi lầm như nhau, việc phạt nặng hơn đối với trẻ lớn hơn và đứa đã hiểu rõ hơn quan niệm về trách nhiệm. Thật là những đòi hỏi lớn lao mà những tình cảm và tính khí người cha đã từng chịu đựng nhiều biến đổi bởi nguyên nhân bên ngoài, phải cố gắng thích ứng. Uy quyền người cha tất nhiên là then chốt của sự hòa hợp trong gia đình, nhưng nó đòi hỏi một sự điều chỉnh tế nhị biết bao. Có những người sử dụng uy quyền như bàn tay sắt, những người khác dễ dãi và nhu nhược, cả hai đều không đúng. Một người cha quan tâm đến việc giáo dục con cái một cách thông minh, không điều khiển con bằng cách áp đặt cho nó cách suy nghĩ, cách cảm nhận, mà phải quên cá nhân mình đi để đi sâu vào tâm tư tình cảm của con như đó là của chính mình. Người cha mang những ánh sáng của trí tuệ và kinh nghiệm của mình đến với con người non trẻ mà ông ta mỗi lúc đều chia sẻ những cảm xúc và tình cảm. Xung đột sẽ xảy ra khi người nọ không đặt mình vào địa vị người kia. Trái tim người cha và trái tim người con không bao giờ hòa cùng một nhịp. Cả cuộc đời ngăn cách họ. G. Robin. Đó là cách ứng xử lý tưởng, đề xuất cho người cha có lòng nhân từ. Với kiểu đó, vai trò uy quyền có vẻ khá bạc bẽo. Câu ngạn ngữ dân gian, yêu cho roi cho vọt, chứng tỏ là không có quyền uy thực sự, mà không có tình yêu thương. Tình yêu thương của người cha có thể biểu lộ cách khác hơn là trong việc thi hành những hành động tỏ rõ uy quyền cần thiết. Có hàng nghìn cách biểu lộ. Đó là một công việc khó hơn là người ta suy nghĩ để biết. Thí dụ như lắng nghe một đứa trẻ với tất cả sự chú ý mà đứa bé mong muốn. Trẻ con quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt về nhiều vấn đề không thực sự quan trọng đối với người lớn. Nhưng chính sự thu nhận những chi tiết đó, việc giải đáp những vấn đề giả đó sẽ biến đổi đầu óc trẻ con thành trí tuệ người lớn. Với sự quan tâm được duy trì và lòng kiên nhẫn không mệt mỏi, người cha có thể giúp cho sự phát triển hài hòa trí khôn trẻ em. Khi bị lôi cuốn vào việc trò chuyện hay tranh luận với con, người cha có một xu hướng vừa tự nhiên vừa đáng tiếc là muốn giải quyết tất cả mà không cần tranh luận với con, thậm chí khinh thường những ý nghĩ phi lý và những ý kiến của trẻ, có thể bắt bẻ lại mà áp đặt ý kiến của mình không cần lôi thôi. Người cha cũng không được làm mất uy tín và uy quyền của mình bằng cách sa đà vào những cuộc cãi vã với trẻ con. Không đè bẹp nhân cách của con mới được hình thành bằng sức nặng kinh nghiệm và uy quyền của mình. Tất cả là vấn đề mức độ. Người cha là người nắm quyền hành, cũng nắm luôn công lý. Vì vậy, những cách giải quyết dễ dãi của ông bố đề ra có nguy cơ sa vào độc đoán. Ở đây cũng có hai mối nguy, hoặc cắt ngang bằng một câu, cứ thế vì phải như thế, đôi khi cần thiết, hoặc sa vào trò cãi vã không dứt vì những vấn đề không có gì là quan trọng cả. Chia một cái bánh ra những phần bằng nhau hay những chuyện nhỏ nhặt giữa trẻ con với nhau. Đại diện cho công lý, người cha cần phải làm cho con chấp nhận những bất công tương đối, để trẻ biết rằng một sự công bằng tuyệt đối không bao giờ có trong đời sống xã hội, mà đời sống gia đình tượng trưng cho một quy mô thu nhỏ của đời sống xã hội. Những sự bất công không tránh khỏi và cần thiết giữa trẻ ở lứa tuổi khác nhau và giữa trai và gái sẽ được trẻ dễ chấp nhận hơn nếu chúng thấy được thừa nhận bởi người cha mà chúng vẫn tin cậy về sự công bằng thường ngày. Người cha, đối tượng của sự đồng nhất. Trong thời kỳ Ơ-đíp, tương tự như người mẹ đối với con trai, người cha cũng được con gái gắn bó tha thiết. Tất cả cách ứng xử, tất cả những sự can thiệp trực tiếp hay gián tiếp cũng sẽ phải hướng cho con trai của mình một hình tượng đồng nhất hóa, đủ giá trị, để nó vượt qua mối xung đột nhất thời, thù địch, cảm phục, tiến tới chấp nhận hoàn toàn nam tính tượng trưng ở người cha. Uy tín của người cha ít phụ thuộc vào những gì ông ta làm hoặc nói, mà vào tất cả những gì ông ta thực sự có. Người ta không lừa dối được lâu dài một đứa trẻ, mà hung tính của nó thúc đẩy nó đi tìm điểm yếu ngay trong lúc nó sẵn sàng thán phục một người mà nó muốn tự đồng nhất. Giá trị và thành đạt về nghề nghiệp, đời sống đạo đức, dáng đi đứng, những năng lực trí tuệ, sự ham thích mạo hiểm, sức mạnh uy quyền. Tất cả đều góp phần vào việc xây dựng nhân vật lý tưởng. Nếu có thể, người cha còn mệt mới làm được để đáp ứng những đòi hỏi đó. Một trong những mối nguy hiểm nhỏ nhất không phải là cái việc muốn làm thiên thần, thì lại thành con vật và phô cho con trai mình hình tượng một người cha cao quý, thuộc loại làm kho danh mục. Nhân vật này sẽ bị sụp đổ, biến thành trò cười, ngay khi đứa trẻ đủ khả năng tự suy xét, nghĩa là trước khi quá trình tự đồng nhất kết thúc vai trò của nó. Những năm gần đây, đặc biệt từ năm 1968, người ta đã nói nhiều, viết nhiều về việc xem xét lại uy quyền, vai trò chính của người cha. Với một số người, những phản ứng mãnh liệt thể hiện một sự phẫn nộ hơi chậm đối với uy quyền tượng trưng bởi người cha, khi mà mặc cảm Ơ-đíp lẽ ra phải kết thúc. Với những người khác, đặc biệt là với A. Stefan, không còn là vấn đề vượt qua những sự sợ hãi Ơ-đíp, mà ngược lại là tránh mặc cảm Ơ-đíp tấn công người cha, làm mất uy tín ông ta, có nghĩa là chối bỏ hoàn toàn tự đồng nhất với người cha. Có thể không phải là gắn với ý muốn chiếm chỗ người cha, mà sự loại bỏ đơn thuần chức năng làm cha và một mưu toan tiêu diệt tận gốc cái ham muốn vô thức sẽ đến lượt làm cha. Kết quả của sự tránh né mặc cảm Ơ-đíp nghĩa là tránh uy quyền người cha và sự đụng độ với uy quyền đó. Đứa trẻ có nguy cơ nhảy qua một quá trình cần thiết cho sự trưởng thành bình thường. Năm 1972, G. Deleuze và F. Guattari đã có những quan điểm chống ngay cả khái niệm mặc cảm Ơ-đíp. Với những tác giả này, phân tâm học là một sự đồi bại lớn lao, một thứ thuốc độc, một sự cắt đứt cơ bản với thực tế, bắt đầu bằng thực tế về ham muốn. Một sự ái kỷ, một sự tự tỏa quái đảng. Phải tiêu diệt Ơ-đíp, hành động của cái tôi, bóng ma siêu tôi. Đối với họ, phải sớm trút bỏ cái chủ nghĩa gia đình của thế kỷ 19 đã áp đặt cái ách người cha cho tất cả. Đó là sự cưỡng chế của trật tự thiết lập. Phân tâm học được tưởng như là kỹ thuật và thực hành của sự giải phóng, thực ra không đóng góp gì cho việc thiết lập tự do xã hội. C2. Không nhận ra vai trò người cha. Một người cha bình thường, có mặt ở trong gia đình một thời gian bình thường và quan tâm khá đầy đủ đến gia đình, hiếm khi là người cha quá nhu nhược. Trong một số trường hợp, người cha không thể thực hiện vai trò đương nhiên dành cho mình ở trong gia đình vì ông ta không đủ khả năng. Thí dụ, nếu như quá trình tiến triển về tình cảm của chính ông bị ngăn bởi một bà mẹ chiếm hữu hay bởi một người cha nhu nhược, thì ông ta không thể thích ứng hoàn toàn với chức năng quyền uy. Cũng sẽ xảy ra như thế nếu bà vợ không hiểu vai trò của ông ta và muốn thay thế ông trong nhiệm vụ đó. Trong thực tế, thường là không nhận ra vai trò và tính chất đúng đắn của những quan hệ giữa người cha và các con, mà một người cha có nguy cơ không thực hiện một cách đúng đắn và trọn vẹn vai trò của mình. Thường người cha hay mắc sai lầm đối với con trai của mình. Nhiều người cha không tự tin rằng mình buộc phải nghiêm trị, lại không biết chịu đựng hung tính mà các con trai thường có xu hướng đem chống lại ông ta ở một vài giai đoạn tiến triển tình cảm của trẻ. Tuy thái độ của con trai hoàn toàn bình thường vì đó là phát họa hung tính của nam giới cần phải được định hướng và tập trung lại. Và cũng vì nó thể hiện tính chất hai mặt trong những tình cảm mà con trai dành cho cha, người bảo vệ đương nhiên, đáng sợ và đáng yêu cùng một lúc và bên cạnh mẹ, đó là đối thủ cần phải vượt lên. Phải thừa nhận là sự tiến triển tốt về tâm lý của con trai có thể phụ thuộc vào sự thông cảm với tính chất của những xung năng đó, thường khi rất vụng về. Dĩ nhiên là không thể cho qua tất cả, nhưng cũng không được trừng phạt nghiêm khắc tất cả, nếu không thì phải biện minh một cách hợp lý cho cái hung tính thiếu ý thức đó. Từ đó nảy sinh những sự bất phục tùng vô lý ở con cái. Những lời nguyền rủa trịnh trọng đôi khi hơi kỳ cục. Đang chơi bài với con trai, trong lúc hứng chí ông bố kêu lên. Mình thật ngu xuẩn. Đến bây giờ bố mới nhận ra điều đó à? Đứa con vô tình trả lời như vậy trước khi suy nghĩ. Chỉ cần một cái tát, không cần thêm thắt cũng đủ để giải quyết cái hỗn xược vô ý đó. Nhưng sự kiêu căng của người cha đôi khi thúc đẩy ông ta gán một tầm quan trọng thái quá về những phản ứng rất trẻ con, không quan trọng gì trong thực tế. Đôi khi cũng phải dẹp tự ái trước những câu khẳng định ngây thơ. Con yêu cha. Một đứa bé hôn âu yếm bố nó và nói như vậy, trong khi người cha vui sướng đã làm khơi dậy được tình cảm trìu mến. Vì cha là em của người cha đỡ đầu con. Đứa con kết thúc như vậy vì nó luôn luôn sùng bái thật sự ông bác đỡ đầu của nó. Cũng không phải là không nguy hiểm khi một người cha đáp ứng thiếu dè dặt trước những sự hăm hở nhiệt tình mà con gái của ông ta bộc lộ với ông. Hầu như tất cả muốn lấy bố khi chúng lớn lên. Không nên dễ dãi xem thường và đùa bỡn với mong muốn đó. Tất cả sự ứng xử tình dục của một trong những bệnh nhân của chúng tôi đã bị sai lạc vì lúc nhỏ người cha của cô thấy thú vị theo dệt những ao ước Ơ-đíp của con gái trong nhiều năm liền. Một sự kiện có lẽ đặc biệt gây chấn thương tâm lý cho cô. Khi cô 7 tuổi rưỡi, cha cô đã thỏa thuận với một ông bạn là người bán hàng vali để dàn một cảnh như sau. Ông bạn này khẳng định với cô bé và cô đã vui sướng là cha cô sẽ ra đi cùng với cô mãi mãi và không có mẹ cô cùng đi. Cái ảo tưởng này bị mất đi quá phũ phàng và hậu quả của nó thật tai hại. Sự loạn luân giữa bố và con gái rất ít xảy ra, nhưng không phải là quá hiếm. Chúng tôi đã gặp nhiều trường hợp xảy ra, hầu như luôn luôn là ở các ông bố nghiện rượu mà ý thức đạo đức đã bị biến chất sâu sắc. Họ đã lợi dụng uy quyền đương nhiên của mình. Luôn luôn không phải là một sự lầm lạc chốc lát đáng tiếc và họ lấy làm tiếc như sau đó họ tưởng, mà thường là một sự thiếu đạo đức nghiêm trọng. Chúng tôi phải kể đến trường hợp một người cha quá vợ đã lần lượt hiếp dâm hai con gái của mình trong vòng 2 năm với sự đe dọa của họng súng. Khi chúng đến 11 tuổi, chấn thương đối với các cô gái này gây những hậu quả chắc chắn về mặt tâm lý còn nghiêm trọng hơn về mặt tình dục. C3. Những thái quá về phía người cha. Việc lạm dụng uy quyền của người cha đôi khi có thể tai hại cho con một cách gián tiếp. Đó là trường hợp những người cha rất quan tâm đến con cái, đôi khi còn nhu nhược với chúng, nhưng lại cư xử với vợ như với người tôi tớ xoàng. Họ hạ thấp hình tượng người mẹ trước mặt con và ngăn cản mọi sự tiến triển tình cảm bình thường ở trẻ. Thường thường người cha lạm dụng uy quyền của mình khi trực tiếp chống lại con cái. Có một số trường hợp chỉ là một sự bảo vệ con quá đáng. Người ta hiểu rằng một người mẹ có xu hướng ấp ủ con trai và tránh cho chúng những khó khăn nhỏ nhặt trong đời sống hàng ngày. Còn người cha có nhiệm vụ hàng đầu là dạy các con, nhất là với các con trai, sự ham thích mạo hiểm. Nếu như việc của người cha là quan tâm xem những sự nguy hiểm xảy ra sao cho tương xứng với những khả năng phản ứng của đứa trẻ, ông ta không được sử dụng uy quyền để tiêu diệt mọi óc sáng kiến và táo bạo. Sự bảo vệ thái quá sản sinh ra tính nhút nhát, nỗi sợ trước cuộc đời, nỗi e sợ những trách nhiệm mà sau này đứa trẻ sẽ phải chịu đựng. Uy quyền của người cha phải giúp cho trẻ hiểu giá trị của tự do. Nên nhớ việc thực tập bao giờ cũng làm hỏng một ít nguyên liệu ban đầu. Người thợ cả dạy trẻ học việc không bao giờ làm thay nó. Một con mắt bầm tím hay một sự chạm tử ái đều có giá trị giáo dục hơn hẳn những lời thuyết giáo của những người cha muốn dùng uy quyền của mình để bảo vệ con trai thoát khỏi những khó khăn bên ngoài. Có một số người cha làm cho các con phải khiếp sợ, một cách có ý thức hay không, do quá lời và những biểu hiện bên ngoài của một sự áp chế che giấu vụng về, việc thiếu quyền uy thực sự của mình. Có những người cha dễ quên những lời hò hét và những roi vọt đối với con. Trong khi với đứa trẻ thì lại khác, nó cho là mọi sự đều nghiêm túc và tin tất cả đều đã dứt khoát. Từ đó nảy sinh những mối lo lắng buộc sự phát triển tâm lý của trẻ phải gánh chịu nặng nề sau này. Trong số đó có sự ứng xử của các ông bố nghiện rượu. Vấn đề không phải là vẽ ra một lần nữa bức tranh người cha nghiện rượu trở về nhà. Cũng có loại ảnh hưởng của ông bố nghiện kín đáo hơn, không ồn ào, không say, nhưng với kiểu cáu kỉnh và kiểu xung đột quá quen thuộc ở người nghiện rượu. Ông ta trở thành đao phủ ở nhà mình, không bao giờ bằng lòng, không ngừng thúc bách vợ con, gây giông bão và đánh đập không tiếc tay. Trong loại này cũng phải xếp những ông bố không nghiện ngập nhưng làm quá sức, do đó hay cáu gắt, muốn đạt được sự yên tĩnh trong nhà bằng sợ hãi, hoặc khiếp đảm hơn là khi về nhà cố gắng thêm để sử dụng uy quyền một cách khéo léo hơn. Có những trường hợp người cha bày tỏ không kìm được sự tàn ác và thù ghét lại càng nghiêm trọng hơn. Đôi khi chỉ là sự tàn ác và hợp đạo đức, khôn khéo và tinh tế. Một trong những bệnh nhân của chúng tôi lúc nhỏ mơ ước được tham gia hội hóa trang hàng năm ở tỉnh, nhưng gia đình từ chối chưa cho khi con chưa đủ 10 tuổi. Đến năm đủ 10 tuổi, em gái này chuẩn bị trong nhiều tháng bộ hóa trang của mình, và đến 9 ngày hội, ông bố lại đòi hỏi một kiểu tàn ác có tính toán. Cô con gái phải lau sạch tất cả các cửa kính trong nhà suốt cả ngày, và đặc biệt là những người hóa trang sẽ đi qua mà cô gái bao lâu nay lấy làm vui sướng được nhập cuộc diễu hành với họ. Sự kiện này chỉ là một tình tiết trong một thời thơ ấu bị dày vò một cách lạnh lùng, để rồi dẫn đến một sự ứng xử nhiễu tâm sau này mà chúng tôi không thể trình bày ở đây. Thường cũng xảy ra những hành hạ thể xác. Một những trẻ em bị hành hạ đã cung cấp khá nhiều và cũng chỉ báo hiệu những sự hành hạ đặc biệt đáng phẫn nộ. Hàng năm ở nước Pháp có 700 trường hợp bị buộc tội vì hung bạo, hành hạ về thể xác hoặc xúc phạm đến trẻ em dưới 15 tuổi. Những đòi hỏi của một số cha mẹ thúc bách kèm theo đe dọa và trừng phạt. Người ta phải ngạc nhiên về những đòn khủng bố con cái bằng lửa như xiên nung đỏ, đốt trực tiếp, vân vân. Điều lạ lùng hơn cả có lẽ là sự hèn nhát và im lặng của hàng xóm láng giềng khi chính điều này không phải là điều thỏa mãn đối với họ. Uy quyền thái quá chỉ gây nên những hậu quả nghiêm trọng khi đến một ngưỡng nào đó theo những điều kiện biểu lộ, và nhất là nhân cách đứa bé là nạn nhân. Một sự giám định gần đây cho thấy một thủ lĩnh của một bang nổi tiếng được mệnh danh là vua vượt ngục lúc nhỏ đã từng là nạn nhân của một ông bố tai quái, ghen tức tình yêu thương của con trai dành cho mẹ và em gái. Khi bà mẹ chết, ông hành hạ hai anh em bằng đủ chuyện phiền nhiễu và đánh đập chúng. Đứa con gái chết sau mẹ một năm, còn con trai tìm lối thoát bằng con đường phạm pháp. Và đó là lần vượt ngục đầu tiên của nó. Cũng có một loại ông bố làm hại con một cách vô thức, đôi khi hại cả thể xác con. Nhưng người cha này thể hiện một kiểu uy quyền cứng nhắc, ít thông cảm. Con trai thường nhạy cảm, quá xúc cảm và không thể thoát khỏi sự giám hộ của người cha, sợ không có khả năng để sánh với một người cha đã thành công rực rỡ trên đời. Trước là họa sĩ, Cézanne trong thời gian dài chịu ảnh hưởng của một người cha chiếm đoạt, không gì lay chuyển nổi, là giám đốc một ngân hàng đầu tiên ở AIX. Ông này không thể hình dung cho con trai một nghề gì khác hơn nghề tài chính. Khi con trai tỏ ý thích hội họa, ông bố nói ngay: "Hãy nghĩ đến tương lai, người ta chết với tài năng nhưng người ta sống với tiền bạc." Nhưng thí dụ nổi bật là trường hợp nhà văn Franz Kafka, một người mà lúc nhỏ ông bố đã dọa là xé xác như một con cá. Và tác phẩm thể hiện một tình cảm tội lỗi mang tính chất nhiễu tâm nặng nề mà ông ta dần dần nhận thức được điều đó. Người ta biết rằng ông đã dự kiến cho tác phẩm của mình cái tên chung, thử thoát khỏi lĩnh vực ảnh hưởng của người cha. Bức thư gửi người cha năm 1919 là một tư liệu xót xa. Ông bạn thân Max Brod không dám đưa trực tiếp mà chuyển cho bà mẹ Kafka và bà đã trả lại con. Trong thư có đoạn như sau. Nghị lực, lòng quả quyết, sự tin cậy và niềm vui mà con cảm thấy khi tiếp xúc với việc này việc khác không thể kéo dài khi đã bị cha chống đối, hoặc chỉ là do con tưởng rằng cha chống đối, và làm cái gì con cũng nghĩ rằng cha chống đối. Trước mặt cha, con bắt đầu ấp úng, diễn đạt lộn xộn. Cuối cùng là con im lặng. Trước hết có lẽ do thách thức. Sau đó vì sự có mặt của cha làm cho con không thể nào suy nghĩ cũng như nói năng được nữa. Và vì cha đã là người giáo dục con thật sự, nên con còn chịu ảnh hưởng của cha trên mọi lĩnh vực và suốt đời. Trước mặt cha, con mất hết tự tin và tự giác chịu một tình cảm tội lỗi vô bờ bến. Kafka, 36 tuổi, khi ông viết cho cha ông bức thư nói trên. Ông đã mất năm 41 tuổi vì bệnh lao phổi, phát hiện ra từ năm 33 tuổi. Và trong cuốn nhật ký, ngày 15 tháng 9 năm 1917, ông đã viết là bệnh ở ông coi như có nguồn gốc tâm lý và là phương tiện để cùng lúc thoát khỏi hôn nhân. Quả thực lúc đó ông đã 5 lần cắt đứt việc đính hôn. Thất bại trên lĩnh vực tình dục, thất bại trên lĩnh vực xã hội, thất bại vì mong muốn giải thoát trên lĩnh vực văn chương, tuy tác phẩm của ông để lại cho đời là tốt. Tính tội lỗi khủng khiếp, tuy vô căn cứ, đã xô đẩy ông vào một cuộc tự tử chậm chạp, tự hủy hoại bằng bệnh lao. 102. Theo ông, đó là những hậu quả của uy quyền người cha không khớp với một tính khí khác thường như vậy.